Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 19 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về lòng tin của con người đối với giáo sĩ tại Bắc Mỹ. Tiếp tục chương trình là một gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng trước tin khai mở vụ án phong trần phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm thứ Hai vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, mà Đức Cố Hồng Y đã từng là chủ tịch, Đức Thánh Cha đã vui mừng đón nhận tin khởi sự vụ án tôn phong chân phước cho vị Hồng Y mà Ngài gọi là ngôn sứ của niềm hy vọng Kitô giáo. Ngỏ lời với các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Thánh Cha cầu mong rằng gương sáng của Đức Hồng Y sẽ là một giáo huấn cho mọi người. Vụ án tôn phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y đã chính thức khai mở hôm Chủ nhật vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng 5 năm ngày qua đời của Ngài. Theo luật hiện hành, án phong chân phước cho một chứng nhân Kitô chỉ có thể được tiến hành 5 năm sau khi người đó qua đời. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng là giám mục Nha Trang trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó Sài Gòn. Kể từ năm 1975, Ngài bị chế độ Cộng sản Việt Nam giam giữ 13 năm. Năm 2001, Ngài được nâng lên bậc Hồng Y và qua đời một năm sau đó. Cũng tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nêu cao mẫu gương hòa giải tại Bắc Ireland. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Ireland đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Bảy 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng tiến trình hòa bình tại Bắc Ireland là một tấm gương cho những nơi đang có xáo trộn trên thế giới. Sau 30 năm xung đột, hòa bình tại Bắc Ireland đã được thực hiện nhờ sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, cũng như quyết tâm tìm kiếm hòa bình của hai chính phủ Anh và Ireland, và nhất là lòng tin của dân chúng và các cộng đồng, nơi khả năng có thể tha thứ của con người. Ngỏ lời với ông Noel Fahy, tân đại sứ Ireland bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cả thế giới đều hoan hỷ trước sự thành công của tiến trình hòa bình tại Bắc Ireland. Đức Thánh Cha nói rằng tiến trình hòa bình này đã gửi đi khắp thế giới một làn sóng hy vọng rằng xung đột dù có lâu dài đến đâu cũng là điều có thể vượt qua. Tin Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo trong cộng đồng Công giáo Mỹ hoan hỷ trước tài liệu mới của Bộ Giáo lý Đức Tin về việc tiếp tế lương thực cho những người đang sống trong tình trạng thực vật. Trong một tuyên ngôn công bố hôm 14 tháng 9 vừa qua, nữ tu Karen Keehan, dòng nữ tử Bắc Ái, Chủ tịch của Hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh vì đã làm sáng tỏ vấn đề tình trạng thực vật của một số bệnh nhân. Được biết, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho công bố một tài liệu nhằm trả lời cho hai câu hỏi do Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đặt ra. Trong tài liệu, Tòa Thánh khẳng định rằng, một khi bệnh nhân trong tình trạng thực vật vẫn còn có khả năng tiêu hóa đồ ăn thức uống, thì tiếp tế nước và thức ăn cho họ, ngay cả bằng những phương tiện nhân tạo, là một nghĩa vụ luân lý. Tin Roma. Các tín hữu Kitô tại Iraq đang bị bắt hại. Đại diện bên cạnh Tòa Thánh của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Kande là Đức Cha Philip Najim đã nói rằng, không ai có thể chối cãi là một cuộc bắt hại thực sự đối với Kitô giáo đang diễn ra tại Iraq. Hồi tuần qua, giải thích về lý do của các chuyến viếng thăm của Ngài tại các cộng đồng Kande tại Âu Châu, Đức Cha Najim nói rằng, các tín hữu Kitô tại Iraq đang đứng trước một tương lai khó đoán trước được. Đức Cha Najim đang có dự định viếng thăm các nước Đức, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển là những nơi hiện có các cộng đồng tín hữu Kitô Kande đang sinh sống. Họ cần được lắng nghe và cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của giáo hội. Tin Tây Ban Nha. Các nhóm bảo vệ sự sống tố cáo chính phủ Tây Ban Nha vì các hoạt động ủng hộ phá thai của nước này. Tổ chức Fundación Vida, sáng hội sự sống tại Tây Ban Nha, đã lên tiếng tố cáo chính phủ nước này đóng góp gần 7 triệu Mỹ Kim cho quỹ dân số của Liên Hiệp Quốc để được sử dụng vào các chương trình gọi là sức khỏe tình dục và sinh sản tại châu Mỹ Latin và Phi Châu. Chủ tịch của sáng hội Fundación Vida là bà Conchita González Anler khẳng định rằng, sở dĩ sáng hội này lên tiếng tố cáo chính phủ Tây Ban Nha là bởi vì chính phủ này ủng hộ cho Quỹ Dân Số của Liên Hiệp Quốc, vốn là một tổ chức chống lại quyền sống của con người. Theo bà Anler, một trong những yếu tố của quyền sống chính là tự do của mỗi người phụ nữ trong việc quyết định về số con mình phải có, mà không bị cưỡng bách phải theo những phương pháp nhân tạo, kể cả việc phá thai. Chủ tịch của sáng hội Fundación Vida khẳng định rằng, từ lâu, Quỹ Dân Số của Liên Hiệp Quốc đã mang tiếng về việc cổ võ phá thai như một phần trong điều thường được gọi là chương trình sức khỏe tính dục và sinh sản. Sáng hội này nói rằng, thay vì phung phí tiền bạc cho việc phá thai, cần phải đầu tư vào việc tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng tại châu Mỹ Latin và Phi Châu. Tin Ấn Độ, các đối với một Ấn Độ khuyến khích người Công giáo sinh thêm con. Đức cha Andrew Stashart, tổng giám mục Trichur, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã kêu gọi các giáo xứ mở chiến dịch kêu gọi chống lại việc ngừa thai và phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Ukanews mới đây, Đức cha Stashart ghi nhận rằng, trong hai thập niên vừa qua, dân số Kitô trong bang này không gia tăng. Năm 1991, các Tín hữu Kitô chiếm 19,5% trong tổng số dân của bang là 29 triệu người. Vào năm 2001, dân số của bang là 32 triệu người, nhưng tỷ lệ của Kitô giáo giảm xuống còn 19%. Sự giảm sút dân số Kitô giáo đã khiến cho các vị chủ chăn lo ngại. Trong một lá thư mục vụ công bố hồi tháng 8 năm vừa qua, Đức Hồng Y Vaki Vathayathin, tổng giám mục Angamali, cũng đã kêu gọi dân chúng Công giáo hãy sinh thêm con. Theo linh mục Jose Kottayin, thư ký của Ủy ban giám mục về gia đình tại bang Kerala, một trong những lý do khiến có sự sút giảm dân số Công giáo tại bang là hiện tượng di dân. Hàng năm có nhiều người Công giáo Kerala di dân sang các nước như Úc, Canada, Hoa Kỳ hay Âu Châu. Ngoài ra, một lý do khác là tình trạng kinh tế ngày càng khả quan hơn của người Công giáo. Các đôi vợ chồng trẻ ngày nay chỉ muốn có một đứa con để an sinh xã hội được bảo đảm. Tin Sydney, Úc đại loại. Các đứa giám mục Úc tái khẳng định giá trị của hôn nhân. Trong một tài liệu mang tựa đề Ly dị và Giáo hội Công giáo, những vấn đề thường được hỏi. Hội đồng giám mục nước Úc trình bày giáo huấn của giáo hội liên quan đến vấn đề ly dị. Dưới hình thức hỏi đáp, tài liệu giải thích giá trị của hôn phối, tiến trình hủy hôn và việc rước lễ của những người ly dị. Tài liệu cũng nói đến ngộ nhận của nhiều người Công giáo khi nói rằng hủy hôn là ly dị theo Công giáo. Đức cha Eugene Hurley, chủ tịch ủy ban giám mục về đời sống mục vụ nói rằng, mục đích của tài liệu là để giúp cho những người Công giáo đang phải trải qua đau khổ vì ly dị, và nhất là giúp họ ý thức rằng họ vẫn là thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô. Cũng liên quan đến giáo hội tại Úc, ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney, Úc đại loại vào tháng 7 năm tới cho biết có khoảng 2.000 bạn trẻ khuyết tật đã ghi danh tham dự biến cố này. Cũng như trong các ngày quốc tế giới trẻ khác, các bạn trẻ khuyết tật được quan tâm tới một cách đặc biệt. Người chịu trách nhiệm tổng quát về ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney là Dr. Anthony Fisher, giám mục phụ tá của giáo phận Sydney, nói rằng chiến dịch chầu thánh thể đã bắt đầu trong các giáo phận tại Úc đại loại. Ngài mời gọi các bạn trẻ trên khắp thế giới hãy tham gia cầu nguyện cho ngày quốc tế giới trẻ. Đức cha Fisher cho biết các bạn trẻ thuộc hơn 150 quốc gia đang tham gia vào chiến dịch cầu nguyện này. Tin Addis Ababa. Giáo hội Công giáo tại Ethiopia cử hành năm thánh 2000. Theo lịch riêng của mình, giáo hội tại Ethiopia cử hành năm thánh 2000 vào hôm 11 tháng 9 vừa qua. Trên tổng số 71 triệu dân, khoảng một nửa dân số Ethiopia theo Hồi giáo. Chính thống giáo chiếm khoảng từ 35 đến 40%. Giáo hội Công giáo tuy chỉ chiếm không đầy 1% dân số, nhưng qua các tổ chức của mình đang đóng góp một vai trò quan trọng trong xã hội. Hôm Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua, tất cả các đức giám mục Ethiopia đều tập trung về nhà thờ chính tòa Addis Ababa để đồng tế trong một thánh lễ trọng thể đánh dấu kỷ nguyên mới. Nhân dịp này, cái thánh giá đã được Đức Thánh Cha làm phép tại Loreto, Ý, sẽ lần lượt viếng thăm các giáo phận như một dấu chỉ nói lên rằng Ethiopia là một nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. trong đó Mai Hương sẽ nói về lòng tin của con người đối với giáo sĩ tại Bắc Mỹ. Trong 5 năm vừa qua, lòng tin tưởng của người dân Canada dành cho hàng giáo sĩ đã suy giảm nhiều. Kết quả của một cuộc thăm dò về nghề nghiệp do công ty tiếp thị Leger tại Canada thực hiện trong năm nay cho thấy hiện nay chỉ có khoảng 61% người Canada còn tin tưởng nơi hàng giáo sĩ. Những người được dân chúng tin tưởng nhất là các nhân viên chữa lửa. Có đến 97% dân chúng đặt tin tưởng nơi những người này. Và nghề nghiệp được dân chúng tin tưởng hơn cả là nghề y tá. Có đến 94% dân chúng tin tưởng nơi người y tá. Thấp nhất trong bậc thang tin tưởng là các chính trị gia. Các ký giả được 48% dân chúng tin tưởng. Điều xem ra đáng lo ngại cho giáo hội tại Canada là kể từ năm 2002, tỷ lệ tin tưởng đã sút giảm 12%. Trong khi đó, tỷ lệ này không thay đổi đối với các ký giả, nhân viên ngân hàng và giáo viên. Linh mục John Borian, cha sở giáo xứ Thánh Clara tại Woodbridge, tỉnh Ontario, nhận định về kết quả cuộc thăm dò trên đây như sau. Tin tưởng là điều thiết yếu trong quan hệ mục vụ. Dân chúng đến với bạn vì họ có nhu cầu mục vụ. Họ cần được chữa lành. Họ cần có ai đó không chỉ băng bó vết thương mà còn mang lại cho họ niềm hy vọng được chữa lành. Thật ra, sự sút giảm lòng tin của dân chúng đối với hàng giáo sĩ không phải là điều mới mẻ. Phyllis Earhart, một giáo sư về lịch sử Kitô giáo tại Đại học Emmanuel ở Toronto, nói như sau. Chủ nghĩa bài giáo sĩ đã có một lịch sử lâu dài. Nó lên xuống tùy giai đoạn. Giáo sư Earhart nói rằng, nếu các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trong thời cải cách Tin Lành trong hai thế kỷ 15 và 16 hay tại Âu Châu vào thế kỷ 18, thì tỷ lệ tin tưởng dành cho giáo sĩ còn thấp hơn ngày nay nhiều. Theo giáo sư Earhart, đầu năm 2002, tức sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, dân chúng đã nhận ra rằng các giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong việc xoa dịu khổ đau của con người. Nhưng vào cuối năm 2002, khi nổ ra vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ, lòng tin của con người sút giảm. Đó là chuyện bình thường. Ngoài vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục ấy, sự sút giảm trong việc thực hành đạo cũng là yếu tố làm suy giảm lòng tin của dân chúng nơi giáo sĩ. Giáo sư Earhart giải thích rằng, nếu không đến nhà thờ, thì dĩ nhiên người ta cũng không cảm nhận được sự hướng dẫn và săn sóc của giáo hội qua các thừa tác viên của mình. Cuộc thăm dò do công ty tiếp thị Leger thực hiện, chỉ hỏi dân chúng có tin tưởng nơi các đại diện của giáo hội không, mà không đặt câu hỏi, tại sao họ tin tưởng hay không tin tưởng nơi hàng giáo sĩ? Linh mục Brian Kluff, chuyên viên giáo luật và giáo sư tại Đại chúng viện Canada, xem việc sút giảm trong việc thực hành đạo là yếu tố then chốt trong thái độ thiếu tin tưởng đối với hàng giáo sĩ. Dĩ nhiên, theo linh mục này, những tai tiếng về lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ cũng góp phần làm suy giảm lòng tin của dân chúng. Công ty thăm dò dư luận Zogby và trường đại học Le Monde tại Syracuse, bang New York, là hai tổ chức được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ ủy thác cho việc thăm dò dư luận về giáo hội mỗi năm 2 lần. Các bản thăm dò do hai tổ chức này thực hiện cho thấy, vào cuối năm 2001, có đến 83% người Công giáo Mỹ ủng hộ các đức giám mục Hoa Kỳ. Năm 2004, sau những tai tiếng về lạm dụng tình dục nơi giáo sĩ, tỷ lệ này chỉ còn 58%. Nay, sau khi sóng gió đã qua đi, sự ủng hộ đã lấy lại tỷ lệ 70%. Một công ty thăm dò khác có tên là Harris Poll không dùng hai chữ tin tưởng mà nói đến sự kính trọng. Theo công ty thăm dò dư luận này, trong 20 năm qua, tỷ lệ dân chúng kính trọng hàng giáo sĩ là từ 40 đến 45%. Ngoại trừ trong vài năm vừa qua, tỷ lệ này tương đối ổn định. Bản thăm dò trong năm nay cho thấy 40% người dân Mỹ xem linh mục là một nghề rất cao quý. Thật vậy, theo cha Clough, linh mục là một nghề rất cao quý, bởi vì linh mục chỉ rao giảng tin mừng, chứ không tìm kiếm danh lợi. Do đó, gương sáng của linh mục là một chứng từ quan trọng. Vị linh mục này nói với tất cả sát tín như sau: nếu chúng ta sống điều chúng ta rao giảng, và nếu chúng ta luôn chú tâm sống như thế, tôi tin rằng một cuộc sống như thế đương nhiên tạo ra sự tin tưởng và thái độ đón nhận nơi dân chúng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiểu sử thánh nữ Paola Frascinetti, bài 1. Một đám đông vây quanh tu viện các nữ tu của thánh nữ Dorothy và hò hét: hãy giết chết chúng nó hết đi, hãy giết chết chúng nó hết đi. Giữa những năm từ 1850 đến 1859, tinh thần cách mạng dâng cao tại Italia với tình hình chính trị bất ổn lan tràn. Các dòng tu bị đàn áp và các linh mục, tu sĩ nam nữ bị bắt buộc mặc thường phục và ra khỏi các nhà dòng, trường học và chủng viện của họ. Những cuộc dí loạn và bạo động xảy ra như cơm bữa. Luật lệ tại Roma không còn nữa. Khi cuộc chiến xảy ra nơi đó, nhà mẹ của dòng các nữ tu của thánh nữ Dorothy ở giữa phải chịu nhiều thiệt hại. Các đường phố bị bom đạn càn quét, và nhiều ngày qua các nữ tu đã cầu nguyện và làm việc trong khi bom nổ bên cạnh và đạn bay trên đầu tu viện. Các vách tường tả tơi vì bom đạn. Bên trong bốn bức tường của tu viện, lòng can đảm và sự bình tĩnh của vị bề trên dòng, mẹ Paola Frascinetti, như là một nhắc nhở liên tục cho các nữ tu khác phải luôn tin tưởng nơi Chúa. Giống như thánh nữ Dorothy, bổn mạng của dòng, mẹ Paola không hãi sợ vì tin rằng Chúa luôn che chở con cái của Ngài. Một người bạn đại úy trong quân đội đến mật báo với mẹ Paola là ông được lệnh thiêu hủy tu viện trước khi trời hừng sáng. Mặc dù ông không muốn làm điều này, nhưng ông sợ rằng ông phải tuân lệnh cấp trên. Để bảo đảm an ninh cho các nữ tu, nếu ông bị bắt buộc phải đốt tu viện, ông hứa cho một xe cứu thương chạy ngang qua tu viện hết tốc độ trước khi ông châm lửa. Đây sẽ là dấu hiệu cho các nữ tu tẩu thoát nhanh chóng. Không cho một ai biết về gánh nặng trong tâm trí, mẹ Paola chờ đợi và cầu nguyện. Khi màn đêm buông xuống và mọi người trong nhà đều đã ngủ say, mẹ Paola với chuỗi mân côi trong tay đã bắt đầu cuộc canh thức lâu dài của bà. Suốt đêm bà thơ thẩn trong tu viện, chốc chốc dừng lại nhìn qua cửa sổ. Cho đến khi ánh bình minh từ từ ló dạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thì mẹ Paola Frascinetti cũng chuyển từ trạng thái khẩn cầu sang lòng cảm tạ sâu xa. các binh sĩ đã rút lui và nhà mẹ không hề hấn gì. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần này chúng tôi xin được phép trình bày tiểu sử của vị bề trên can đảm trên đây. Bà là người Ý, sáng lập dòng các nữ tu của thánh nữ Dorothy, chuyên giáo dục các trẻ nữ. Theo thánh nữ Paula Frassinetti, các trẻ em phải yêu thương và được yêu thương. Vì ngoài tình yêu, không gì có thể nhào nặn được chúng, rút ra những gì tốt đẹp nhất từ nơi chúng, và nâng chúng lên tới Thiên Chúa. Như thế, lòng can đảm, tin tưởng, phó thác, quảng đại yêu thương, có lẽ là một số các bí quyết nên thánh của thánh nữ Paula Frassinetti. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi những điều này nơi bà, bắt đầu từ bài hôm nay. Vị sáng lập tương lai của dòng các nữ tu của thánh nữ Dorothy chào đời tại Genova, Italia vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 1809. Cha mẹ của cô không giàu có của cải vật chất, nhưng là tình yêu Chúa. Các con của ông John và bà Angela Frassinetti đều được dạy dỗ từ lúc nhỏ là không gì đáng để phấn đấu trong đời cho bằng làm vui lòng Chúa. Trong năm người con mà bốn người con trai đã trở thành linh mục, Paula, người con gái duy nhất, sẽ là một nữ tu sau này. Paula và các anh em học biết yêu thương Chúa từ mẫu gương thực hành niềm tin và bác ái trong cuộc sống hàng ngày của cha mẹ cô. Là người con gái duy nhất trong nhà, Paula như là một nữ hoàng tí hon, được mọi người cưng chiều rất mực. Các anh trai cô không ngừng chọc phá, và các em trai luôn yêu cầu được cô giúp đỡ. Cũng như các cô gái khác, Paula rất gần gũi mẹ và học thêu may cũng như các việc nội trợ từ nơi bà. Niềm đau buồn lớn lao đầu đời của Paula chính là cái chết của mẹ cô năm cô được 9 tuổi. Từ đó, Paula đã xem đức mẹ như là người mẹ ruột trên trần gian của cô. Và trong suốt cuộc sống, cô đã mang đến với mẹ tất cả những thử thách, vấn đề và cả những niềm vui của cô. Sau cái chết của mẹ, người dì của Paula đã đến ở để chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, sau 3 năm thì bà cũng qua đời, để lại Paula với 12 tuổi đời, gánh lấy trọng trách của gia đình như là bà mẹ nhỏ. Mặc dù bản tính tự nhiên e thẹn, ít nói, Paula đã đảm đang việc nhà một cách tài tình, làm cho mọi người phải kinh ngạc. Cô không bao giờ được đến trường học đàng hoàng, và gia đình của cô cũng không có điều kiện mướn thầy về nhà dạy học cho cô. Tình hình chính trị nơi cô sinh sống lúc đó ở Italia không thuận lợi cho tôn giáo. Do đó, cha và các anh trai của cô đã là những người thầy dạy học cho cô. Paula là một học sinh thông minh, có khả năng trí thức, nên chẳng bao lâu cô đã học giỏi hơn những học sinh khác cùng trình độ ở trường. Paula quán xuyến việc nhà và chăm sóc cha và các anh em được 7 năm. Sau khi tham dự thánh lễ mỗi ngày, cô trở về với các công việc bổn phận trong gia đình. Chính trong thời gian này, ý tưởng tận hiến cuộc đời cho Chúa đã bắt đầu nảy mầm trong lòng cô gái trẻ trầm lặng này. Nhưng cô biết rằng gia đình còn đang cần đến cô. Do đó, cô chỉ nguyện gẫm trong khi làm việc, và cầu nguyện trong nội tâm đã trở thành một phần của đời sống cô. Năm 20 tuổi, Paula mắc một cơn bệnh nặng, hầu như không thể chữa trị được, có lẽ là bệnh viêm phổi. Anh của cô, cha xứ của họ đạo Quinto, thuộc miền Tây Genova, đã đề nghị Paula đến sống với cha. Nhờ không khí trong lành nơi thôn giả mà chỉ sau ít tháng, Paula đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe. Trong những ngày tháng sống với anh, Paula bắt đầu một số những công việc bác ái giữa các tín hữu trong giáo xứ. Khi cha cô ý thức được điều này, ông đã đồng ý cho cô lưu lại Quinto vô thời hạn. Được tin này, anh của Paula đã mở một trường học cho các trẻ nữ nghèo trong giáo xứ của ông, và để cho Paula điều khiển. Về phần mình, Paula đã rất vui mừng, vì từ đây cô có cơ hội được giúp đỡ những người nghèo mà Thiên Chúa rất mực yêu thương. Paula dạy các trẻ nữ những môn học truyền thống, cách thức làm việc nhà. Đặc biệt nhất là cô dạy giáo lý cho chúng. Còn hơn là một cô giáo, Paula đã huấn luyện các trẻ nữ về vấn đề luân lý. Sự dịu dàng và tình thương hiền mẫu của cô tỏa ra và làm cho tất cả những ai sống gần cô cũng đều hạnh phúc. Cô luôn nâng đỡ, khuyến khích các học sinh và dạy cho chúng có một tinh thần kỷ luật cao. Và thay vì khiển trách chúng khi chúng phạm lỗi, Paula chỉ nói về sự tốt lành của Thiên Chúa và những điều thiêng liêng khác. Dần dần cô đã hoán cải được chúng mà không cần phải nặng lời hoặc ra những hình phạt. Tiểu sử của thánh nữ Paula Facinetti tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin, chúng ta đã được dịp theo dõi việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao tấm gương và chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận nhân dịp lễ dỗ 5 năm Đức Cố Hồng Y. Đồng thời, Đức Thánh Cha chào mừng việc khởi sự án phong chân phước cho vị tôi tới Chúa. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ hai vừa qua 17 tháng 9, dành cho Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và một số tổ chức khác, tổng cộng tất cả là 60 người, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Chủ tịch Renato Martino. Trong số những người được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng thứ hai vừa qua 17 tháng 9, có 8 người Việt thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Một gặp gỡ với Thánh Cha hôm nay xin được nhắc lại một số điểm chính trong bài diễn văn Đức Thánh Cha đọc trong dịp này. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi nhiệt liệt chào thăm tất cả anh chị em, nhóm họp để tưởng niệm Đức Hồng Y quý mến Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, mà Chúa đã gọi về với Ngài cách đây 5 năm. 5 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh cao quý vị tôi trung này của Chúa vẫn còn sống động trong tâm trí của những người đã biết Đức Hồng Y. Tôi cũng giữ không ít kỷ niệm bản thân về những cuộc gặp gỡ với Đức Cố Hồng Y trong những năm người phục vụ tại giáo triều Roma này. Sau đó, sau những lời chào thăm Đức Hồng Y Chủ tịch Renato Martino, Đức cha Giampaolo Crepandi, Tổng Thư ký, các cộng sự viên Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, các thành viên của Quỹ Thánh Matthew tưởng niệm Đức Hồng Y Văn Thuận, Hội quan sát quốc tế Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, được thành lập để phổ biến giáo huấn xã hội công giáo, rồi các thân nhân và bạn hữu của Đức Cố Hồng Y. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Tôi nồng nhiệt cảm ơn Đức Hồng Y Martino vì những lời Ngài đã ngỏ với tôi nhân danh mọi người. Tôi vui lòng nhân cơ hội này để một lần nữa nêu bật chứng tá đức tin sáng ngời mà vị mục tử anh dũng này đã để lại cho chúng ta. giám mục Francisco Xavier, như Đức Hồng Y thường tự giới thiệu, đã được gọi về nhà cha vào mùa thu năm 2002, sau một thời gian dài chịu bệnh trong sự phó thác hoàn toàn cho Thánh Ý Chúa. Trong thời gian trước đó, người đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, rồi trở thành Chủ tịch. Đức Hồng Y đã khởi sự tiến trình công bố toát yếu giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Làm sao quên được những nét nổi bật về sự đơn sơ và thân thiện ngay của người? Làm sao không nêu bật khả năng của Đức Cố Hồng Y trong việc đối thoại và trở nên người thân cận với mọi người? Chúng ta nhắc nhớ Đức Cố Hồng Y với tất cả lòng ngưỡng mộ, trong khi chúng ta nhớ đến những viễn tượng đầy hy vọng đã linh hoạt Đức Hồng Y. Và Đức Hồng Y biết đề nghị những viễn tượng ấy một cách dễ dàng và đầy sức thuyết phục. Sự dấn thân hăng hái của Đức Cố Hồng Y trong việc phổ biến giáo huấn xã hội của Hội Thánh nơi người nghèo trên thế giới, lòng khao khát đối với công cuộc truyền giảng tin mừng tại đại lục của người là Á Châu, khả năng phối hợp các hoạt động từ thiện và thăng tiến nhân bản mà Đức Hồng Y đã cổ võ và nâng đỡ ở các miền hẻo lánh nhất của trái đất. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuật là một người hy vọng, đã sống hy vọng và phổ biến hy vọng nơi tất cả những người Đức Hồng Y gặp. Chính nhờ năng lực tinh thần ấy, Đức Hồng Y đã chống lại tất cả những khó khăn về thể lý và tinh thần. Niềm hy vọng đã nâng đỡ người như một giám mục bị cô lập trong 13 năm trời, xa cách cộng đoàn giáo phận của người. Niềm hy vọng đã giúp người nhận thấy, trong sự vô lý của các biến cố xảy ra cho người, một kế hoạch của Chúa quan phòng. Người không hề được xét xử trong thời gian bị giam cầm lâu dài. Tin về bệnh ung thư là bệnh đưa người đến cái chết, đã được tiết lộ cho người hầu như cùng với tin được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Hồng Y. Đức Cố Giáo Hoàng vốn có lòng rất ngưỡng mộ và quý mến đối với Đức Cố Hồng Y. Đức Hồng Y Văn Thuận ưa lặp lại rằng Kitô hữu là con người của lúc này, của giờ phút hiện tại, cần phải đón nhận và sống giây phút này với lòng mến Chúa Kitô. Trong khả năng sống giây phút hiện tại ấy, có biểu lộ sự phó thác thâm sâu của Ngài trong tay Chúa, và cũng được biểu lộ sự đơn sơ tin mừng mà tất cả chúng ta đã ngưỡng mộ nơi Đức Hồng Y. Đức Hồng Y tự hỏi, làm sao một người tín thác nơi Cha trên trời mà lại từ khước không để cho Chúa ôm vào vòng tay của Chúa sao? Và Đức Thánh Cha kết luận bài diễn văn của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng sâu xa đón nhận tin về việc khởi sự án phong chân phước cho vị ngôn sứ đặc biệt này của niềm hy vọng Kitô. Và trong khi chúng ta phó thác cho Chúa linh hồn ưu tuyển của người, chúng ta hãy cầu nguyện để tấm gương của Đức Cố Hồng Y là giáo huấn hữu hiệu cho chúng ta. Với lời cầu chúc đó, tôi thành tâm ban phép lành cho tất cả anh chị em. Được biết, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha vào đầu buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y Renato Martino đã giới thiệu các thành phần tham dự cuộc gặp gỡ và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã phê chuẩn các tổ chức được thành lập với tên gọi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngài cũng nhắc đến tấm gương và liên hệ mật thiết của Đức Cố Hồng Y với Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Rồi Đức Hồng Y Martino đã nói như sau. Kính thưa Đức Thánh Cha, con vui mừng thông báo rằng, đáp lại một ước vọng của Đức Thánh Cha, những hành vi đầu tiên của tiến trình phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được khởi sự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi lại những điểm chính bài diễn văn Đức Thánh Cha đã đọc trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ hai vừa qua, 17 tháng 9, dành cho Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và một số tổ chức khác mang tên Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nhân dịp bắt đầu án phong chân phước cho Ngài tại Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách. Mến chào tất cả các bạn. Năm lên 17 tuổi, vào mùa hè, cô Lisa đến Los Angeles để thi hành sứ mệnh tông đồ tự nguyện. Một buổi tối nọ, trên đường từ ngoài phố trở về nhà, cô bị một thiếu nữ trong nhóm gái điếm hành hung. Tuy nhiên, cô Lisa không để tâm hồn mình chìm ngập trong nỗi cay đắng hận thù. Trái lại, cô cảm nghiệm được như có tiếng Chúa từ trong đáy lòng, mời gọi cô thi hành một việc gì đó. Lập tức, cô tìm kiếm một cơ quan chuyên lo việc giúp đỡ những người thiếu nữ đáng thương đó, với hy vọng có thể cống hiến cho họ một việc phục vụ tích cực. Sau thời gian tìm kiếm hầu như uổng công vô ích, cuối cùng, cô quyết định mở một trung tâm mang tên Sandwich House, nhà cứu giúp, để đón nhận những thiếu nữ bất hạnh muốn thoát khỏi thảm cảnh nhục nhã ấy. Từ ngày đó, vào buổi tối từ 9 giờ tối tới 1 giờ sáng, cùng với một người bạn gái tự nguyện, cô rảo bước trên những con đường của thành phố Chicago, tìm kiếm và gặp gỡ các cô gái điếm. Đồng thời cũng có hai người đàn ông lớn tuổi, tình nguyện tháp tùng hai cô từ xa, để bảo vệ các cô khỏi những cuộc hành hung đáng tiếc có thể xảy ra. Mục đích của cô Lisa rất đơn giản. Đó là thiết lập mối tương quan thân thiện cá nhân với mỗi cô gái điếm, đồng thời tạo điều kiện để đáp ứng những nhu cầu vật chất, tình cảm, tâm lý và tinh thần của các cô. Thật vậy, dưới mái nhà an bình của Lisa, những cô gái bất hạnh và đã từng bị lạm dụng bởi những tiếp xúc thân mật của thể xác, đã tìm lại được vòng tay đời hơi ấm của tình thương, chân thành. Trong những năm qua, sự tiếp xúc với cô Lisa và của những người tự nguyện trong nhà cứu giúp đã giúp đỡ nhiều thiếu nữ bất hạnh cảm nghiệm được tình thương yêu của Chúa. Các bạn thân mến, có thể nói được rằng, trong mỗi xã hội, đều có những hạng người bị gạt sang bên lề, những con người được coi như là bất khả đụng chạm tới. Trong những thế kỷ đầu ở nước Do Thái, những người phong cùi và những thiếu nữ lầu xanh bị khinh bỉ là những người nhơ bẩn, không thể đến gần hoặc chạm tới họ. Những người phong cùi sống biệt lập xa cách mọi người, chẳng hạn như trong các hang động. Khi có ai tới gần, họ phải tránh xa và kêu lên, chúng tôi là những người nhơ bẩn. Còn các cô gái điếm thì bị giới trưởng lão khinh bỉ. Họ không thể chấp nhận Chúa Giê-xu là một tiên tri, chỉ vì Ngài đã không sợ để cho một người phụ nữ xấu nết trong thành phố đến gần, lấy nước mắt rửa chân Ngài, dùng tóc trên đầu mà lau, xức thuốc thơm và hôn chân Ngài. Ngày trong thời hiện đại của chúng ta, cũng không thiếu chi những người bị xã hội xa tránh và được coi là bất khả đụng chạm tới. Chẳng hạn như các nạn nhân của bệnh SIDA, hoặc những người khuyết tật, những người bị bệnh tâm thần, vân vân. Tuy nhiên, những người thực sự mang trong mình lòng kính mến chân thành đối với Chúa sẽ là những trung gian dám đến gần. Họ không sợ tiếp xúc gần gũi với những người bị gạt bỏ sang bên lề, những người bị coi là không thể đụng chạm tới được. Giáo sư Gary Chapman thuật lại kinh nghiệm của những người thường xuyên bày tỏ ngôn ngữ tình thương chính qua sự tiếp xúc gần gũi như sau. Lần kia giáo sư hỏi một người bạn, cậu có ý định làm gì trong mùa hè?
Người bạn đáp, mỗi tối ngày thứ hai, tôi và con trai tôi đi tới nhà dưỡng lão trong thành phố. Thật là một kinh nghiệm đầy hứng khởi. Ở đó, chúng tôi gặp gỡ rất nhiều người, niềm nở bắt tay đón tiếp mỗi người bước chân vào. Sau buổi gặp gỡ chuyện trò, chúng tôi quỳ gối bên cạnh những người đã tới tham dự buổi họp mặt cầu nguyện, và chúng tôi đặt tay trên vai họ, cầu nguyện cho họ. Nhiều người không tin là cha con của chúng tôi có thể làm việc này, nhưng đối với chúng tôi, đây là một sinh hoạt rất thích thú trong mùa hè. Chúng tôi biết rằng, những người đến đây thường là những người ít được ai quan tâm tới. Vì thế, cũng rất ít khi được nhận một cử chỉ tiếp xúc gần gũi và thân thiện, chẳng hạn như được bắt tay, được ai đặt tay trên vai, hoặc được ôm hôn một cách thân thương. Vì thế, chúng tôi muốn là những chứng nhân của Chúa để thông truyền tình thương của Chúa đến cho họ qua những cử chỉ thân thiện và sự tiếp xúc đầy tình người. Trên thực tế, cũng có những người vốn có thiện chí muốn đến gần những người bất khả đụng chạm tới, nhưng họ lại sợ nguy hiểm bị lây bệnh. Đó là thái độ rất bình thường dễ hiểu, và là sự khôn ngoan hợp lý. Tuy nhiên, nhiều khi cũng cần biết dung hòa sự khôn ngoan và lòng can đảm quảng đại, nếu muốn thực sự đến gần những người bất khả đụng chạm tới. Giáo sư Chapman hỏi cha con người bạn nói trên có lo sợ đến sức khỏe và tính mạng của mình không? Họ trả lời, chúng tôi cố gắng dùng mọi phương pháp đề phòng theo sự khôn ngoan cần thiết mỗi khi đến thăm hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân, chẳng hạn như rửa tay thật kỹ lưỡng, tuyệt đối không đưa tay lên miệng hoặc lên mũi. Vừa khi trở về nhà, chúng tôi tắm rửa và thay giặt quần áo ngay. Cho tới nay, chúng tôi chưa có vấn đề gì đáng lo ngại cho sức khỏe cả. Học và tuân giữ những thói quen tốt, đúng theo luật vệ sinh là điều rất quan trọng, nhất là đối với những ai có bổn phận tiếp xúc với những người có bệnh hay lây. Tuy nhiên, không nên để cho sự quá quan tâm đến sức khỏe của bản thân làm cản trở chúng ta diễn tả tình thương của Chúa với những người con của Ngài, phải sống trong cảnh hẩm hiu buồn tủi, bị bỏ rơi và gạt sang bên lề xã hội. Bà Mary có thói quen mỗi tuần một lần dẫn con gái bà mới lên 13 tuổi, tới thăm những người già trong một nhà dưỡng lão. Được hỏi, bà thường làm gì cho họ? Bà trả lời, điều trước tiên và trên hết là thương yêu họ. Nhưng bà diễn tả tình thương cho họ bằng cách nào? Theo thiện nghĩ của tôi, một trong những điều quan trọng và cần thiết có thể làm cho họ là sự quan tâm trực tiếp đến từng người bằng cách chạm đến họ. Có thể là cầm lấy tay họ, đặt tay trên vai họ. Một điều có thể làm chúng ta ngạc nhiên hơn cả là thấy những bàn tay của họ giơ ra khi chúng tôi đi ngang qua hoặc đến gần họ. Họ rất ao ước được nắm lấy tay họ, được một vòng tay ôm lấy họ để cảm nghiệm được chút hơi ấm tình người. Nhiều người bị bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão, con cháu không còn đến viếng thăm hỏi han nữa, hoặc chỉ đến thăm một cách thờ ơ không chút quan tâm đến nhu cầu tình cảm của họ. Vì thế, họ là những người rất cần cảm nghiệm được tình thương qua những cử chỉ âu yếm chân thành. Một người khác mới từ Kenya bên Phi Châu trở về và thuật lại cuộc đối thoại với một bà có chồng mới trở lại đạo Công giáo. Người ấy hỏi bà, đâu là điều thay đổi nổi bật nhất mà bà nhận thấy nơi chồng bà từ khi ông theo đạo Công giáo? Bà trả lời không chút do dự, điều thay đổi quan trọng nhất đối với tôi hơn cả là ông không còn đánh đập tôi dã man như trước kia nữa. Các bạn thân mến, thật vậy, là môn đệ chân thật và trung tín của Chúa Kitô. Chúng ta không thể lạm dụng sự tiếp xúc gần gũi để làm tổn thương người khác, nhưng phải dùng sự tiếp xúc đó như một phương cách tốt đẹp để diễn tả tình thương của Chúa đối với người khác. Nếu chúng ta xác tín rằng mỗi người được tạo dựng giống hòa ảnh của Thiên Chúa và Ngài yêu thương mỗi người với một tình thương vô biên, thì chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi để trở nên chứng tá tình thương của Ngài cho những người thân cận chúng ta. Hiểu như thế, những cử chỉ âu yếm thân thương sẽ không chỉ là những hình thức xã giao bên ngoài, nhưng thực sự là phương cách cụ thể để diễn tả tình thương của Chúa cho họ. Mến chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta tiếp tục suy nghĩ và cầu nguyện dựa theo những biến cố đời sống của Thánh Phaolô Tông Đồ. Cùng với Ngài, chúng ta hãy ý thức về những giới hạn của mình và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Quả thật, không có gì khó để chấp nhận những yếu kém và giới hạn của chúng ta trước sức mạnh vô song của thiên nhiên. Ai dám ra tranh với sức mạnh của động đất, của đợt sóng thủy triều? Ai có thể nói rằng mình có sức kiềm chế những cơn mưa trút nước hay sự hạn hán khô cằn? Ai có thể tuyên báo một cách chắc chắn về hiện tượng thời tiết ngày mai? Quyền lực của chúng ta ở đâu khi mà công ty chúng ta đang làm việc bị giải thể hay bị đình công đóng cửa và rồi chúng ta bị mất việc? Quyền lực của chúng ta ở đâu khi chúng ta ăn trong một nhà hàng nổi danh rồi lại bị trúng độc? Đó là vài thí dụ về sự bất lực của chúng ta, nhưng thử hỏi chúng ta có thường xuyên ý thức về sự yếu kém của mình đối với các sự việc xung quanh hay không? Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói đến những khổ cực mà Ngài đã chịu. Ngài quả là bất lực với các sự việc này. Ngài kể lại sự ngang ngạnh của cả thiên nhiên và người xa lạ, hiển hiện trong ba lần Ngài bị đắm tàu, trôi dạt trên biển, nguy hiểm trên sông, trong thành phố và nơi hoang vắng, cũng như bị đánh đòn ném đá và chịu nguy hiểm bởi bọn cướp. Gặp nguy hiểm do từ đồng bào của ngài, do người ngoài và những anh em giả dối. Ngoài sự bất lực với các sự cố, các nhóm tôn giáo khác nhau, Thánh Phaolô cũng ý thức về những giới hạn của mình đối diện với những người mà ngài có liên hệ. Cách thức truyền giáo của Phaolô là đi vào thành thị để rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu trong các hội đường địa phương và bất cứ nơi nào có người nghe. Ngài tận dụng mọi hoàn cảnh, nhưng đặc biệt lưu ý đến những ai có lòng khao khát tin mừng. Ngày qua ngày, con số những người này gia tăng, và một khi cộng đoàn tín hữu mới được thiết lập, Thánh Phaolô liền đi nơi khác và bắt đầu lại tiến trình xây dựng cộng đoàn mới trong một thành phố khác. Khi xa lìa những người con tinh thần, Ngài không quên họ. Ngài luôn quan tâm chăm sóc đức tin của họ. Ngài thường an ủi cộng đoàn. Ngài duy trì mối liên lạc qua các sứ giả được Ngài gửi đến và qua các bức thư của Ngài. Trong các thư này, chúng ta có thể ghi nhận Thánh Phaolô có bày tỏ nỗi đau buồn về những điều Ngài đã nghe. Có sự bất đồng trong các nhóm hay các thành viên nghe theo các tiên tri giả, họ quay về lại với nếp sống cũ. Nhiều lần, Ngài bày tỏ sự tức giận hay buồn rầu về những hành vi hoặc sự thụ động của họ. Nơi thư Galata chương 1 câu 6, Thánh Phaolô đã viết như sau. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế đối với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô để theo một tin mừng khác. Nơi chương 20, sách Tông vụ Công đồ cho biết tại sao Phaolô tạm hoãn cuộc hành trình đi Jerusalem để có thể gặp những người bạn ở Ephesus, chào thăm và từ giã họ. Vì Ngài biết là họ sẽ không bao giờ gặp lại Ngài nữa. Ngài thôi thúc họ hãy ân cần chăm lo chính mình và đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt họ chăm sóc. Ngài giải thích, tôi biết rõ là khi tôi ra đi, thì sói dữ sẽ đột nhập anh em và không hề thương xót đoàn chiên. Ngay cả trong hàng ngũ anh em cũng có người giảng dạy những điều sai lạc. Thử hỏi, chúng ta có khả năng hơn Thánh Phaolô để khuyến khích kẻ khác thực hiện điều tốt hay không? Thử hỏi chúng ta có muốn cho người bạn thân của mình, hoặc mong muốn cho cha mẹ hay bề trên hay các nhân viên hành động tốt theo như chúng ta muốn hay không? Chúng ta hãy nhớ lại những giới hạn của mình đối với kẻ khác. Hãy nhớ lại những khi mà kế hoạch của chính mình bị bỏ đi vì kế hoạch của người khác tốt đẹp hơn. Chúng ta dành ra đôi phút để nhớ lại một sự việc hay hoàn cảnh nào đó mà chúng ta không có sức thay đổi. Đó là khởi điểm để nhận ra sự yếu đuối của chính mình. Thiên Chúa đã trấn an Thánh Phaolô như sau. Ơn ta đủ cho con, quyền năng của ta được biểu hiện rõ nhất trong sự yếu đuối. Và liền đó, Thánh Phaolô tâm sự niềm sắc tín của Ngài như sau. Thế nên, tôi rất vui mừng và tự hào vì những sự yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Chúa Kitô ở mãi trong tôi. Thư thứ hai Côrintô chương 12 câu 9. Và nơi thư thứ nhất Côrintô chương 4 câu 7 và những câu kế tiếp, Thánh Phaolô đã tâm sự như sau. Điều ta có không phải là đã được ban cho hay sao? Cha nói lên điều này không phải để làm cho con hổ thẹn, nhưng để con suy nghĩ, hỏi các con thân thương của cha. Đó là lý do tại sao cha nài nỉ hãy bắt chước cha. Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo, nhưng là ở quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn và ý thức về những giới hạn, những bất toàn, những yếu đuối của bản thân, và luôn tin tưởng phó thác vào Chúa. Chúa là sức mạnh của con. Xin thương đồng hành với con trong mọi giây phút đời con. Xin Chúa thương ban ơn thánh hóa, giúp con luôn vượt qua và tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Amen.
Ngày đây, ngày tháng âu lo, dâng dâm lên người. Này đây buồn khổ dày vò, dâng là dâng tiếng Chúa. Này đây coi lòng nặng trĩu, dâng là dâng tiếng Chúa. Này đây tuổi đời mau qua,
tiếng dâng người này những yêu hèn, những yêu hèn của con người, của con người vui cho yêu đuối. Tiếng dâng người này bao cố gắng, nguyện người thương thay hoa con người.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.